422, chuyện quốc vương Seti, tiền thân Setiya, công lý tổn thương gây hiểm họa. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về việc tỳ kheo Devadatta, Đề Bà Đạt Ta bị quả đất nuốt sống. Một ngày kia, tăng chúng bàn luận trong chánh pháp đường về cách Devadatta nói dối như thế nào, rồi bị chìm sâu vào lòng đất và đọa vào ngục Avisi vô gián. Bậc đạo sư bước vào, và khi nghe đề tài thảo luận ấy, ngài bảo: đây không phải lần đầu kẻ ấy chìm sâu vào lòng đất. Và ngài kể câu chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi trong thời tối sơ khai, có vị vua mệnh danh Mahasamata, với thọ mạng kéo dài một A Tăng Kỳ, Asankaya Kiếp. Vị dân tử tên là Roya, vị này lại sinh con trai Vararoya và kế tiếp đó là Kalyana, Varakalyana, Uposatha, Mandatha, Maramandatha, Kara, Upakara, còn được gọi là Apakara. Vua này trị vì quốc độ Sethi ở kinh đô Sotivati, có đầy đủ tứ thần thông. Vua có thể đi trên trời hoặc bay qua không gian, có bốn thiên thần ở bốn phương bảo vệ vua với kiếm thuốc trần. Thân hình vua tỏa mùi hương thiên đàng, và miệng vua tỏa mùi hương sen. Thời ấy vị đế sư hoàng gia tên là Kapila, em trai của vị bà la môn này là Kora Kalamba, được học chung thầy với vua và là bạn cùng chơi với vua. Thời Apakara còn là dương tử, đã hứa sẽ phong Kora Kalamba làm tế sư hoàng gia khi nào mình lên ngôi. Khi vua cha băng hà, dương tử lên ngôi, song không thể đưa Kapila ra khỏi chức vụ tế sư hoàng gia được. Và khi tế sư Kapila đến chầu vua, vua vẫn bày tỏ nhiều đặc ân đối với vị ấy. Vị bà la môn ấy quan sát điều này và nhận xét rằng một vị vua thường trị nước hoàn hảo nhất cùng với các quần thần đồng tuổi tác. Còn chính ông có thể xin phá quan về làm ẩn sĩ, nên đã trình: Tô Đại Dương, nay lão thần đã già cả, lão thần có một con trai ở nhà, xin Đại Dương phong cho nó làm tế sư hoàng gia, và lão thần sẽ trở thành ẩn sĩ. Ông được vua chấp thuận phong con trai mình làm tế sư hoàng gia, sau đó ông đến ngự viên sống đời ẩn sĩ, đạt được các thắng trí và ở gần con trai. Còn Kuralambaka cảm thấy căm hận anh mình, vì ông đã không trao cho mình chức vị tế sư khi trở thành ẩn sĩ. Một hôm, vua nói chuyện thân mật với Kuralambaka. Này Kuralambaka, hiền hữu không làm tế sư hoàng gia ư? Tôi đại dương không, quân trưởng của thần xếp đặt việc ấy. Thế lệnh quân chẳng trở thành ẩn sĩ rồi sao? Tôi dân, song gia quân đã để chức vụ ấy cho con mình. Thế thì hiền hữu hãy lo sắp xếp việc ấy. Tôi đại dương, thần không thể đặt gia quân qua một bên rồi nhận lấy chức vụ do cha truyền con nối ấy. Nếu vậy, ta sẽ làm hiền hữu thành vị trưởng tế sư, và vị kia làm phụ tá cho hiền hữu. Tôi đại dương bằng cách nào? Bằng cách nói dối. Tôi đại dương, thế đại dương không biết gia quân là pháp thuật sư cao cường có đại thần lực ư? Gia quân sẽ dùng quyển thuật đánh lừa đại dương, làm cho bốn vị thiên thần biến mất, rồi làm cho một mùi hôi thối xông ra từ thân thể và miệng đại dương, lại làm cho đại dương rơi từ trời xuống đất, và đại dương sẽ bị quả đất nuốt sống. Vì thế, đại dương không thể hành động theo lời nói dối kia được đâu. Đừng lo gì, ta sẽ sắp xếp việc này. Tôi đại dương, khi nào đại dương thực hiện điều này? Vào ngày thứ bảy kể từ đây. Chuyện này lan truyền khắp kinh thành. Quan thượng sắp nói dối để làm vị trưởng thành phó, và sẽ giao chức vụ cho vị phó. Lời nói dối là vật gì nhỉ? Nó màu xanh, vàng hay màu khác nữa? Quần chúng suy nghĩ rất nhiều về việc này. Tương truyền đó là thời mọi người thế gian đều nói thật. Người ta không biết từ nói dối nghĩa là gì cả. Con trai vị tế sư nghe chuyện này liền nói với cha. Thưa cha, dân chúng bảo đức vua sắp nói dối để làm cha thành con thứ, rồi giao chức vụ của cha cho chú con. Này con, đức vua sẽ không thể nói dối để tước đoạt địa vị này của ta đâu. Đức vua sắp thực hiện việc này vào ngày nào? Họ bảo vào ngày thứ bảy kể từ đây. Hãy báo cho cha biết khi đến thời điểm ấy. Vào ngày thứ bảy, một đám đông tụ tập trong sân chầu ngồi theo hàng hàng lớp lớp, hy vọng thấy lời nói dối. Vị tế sư trẻ đi báo tin cho cha. Chưa chuẩn bị lễ phục đầy đủ xong, xuất hiện ở khoảng không trên sân chầu giữa đám đông. Vị ẩn sĩ bay qua không gian, trải tòa cụ bằng da trước mặt vua, ngồi lên đó giữa không gian và hỏi: "Tôi đại dương, có thật là đại dương muốn nói dối làm người em thứ thành anh trưởng và giao chức vụ cho người ấy?" "Thưa tôn sư, trẫm đã làm như vậy." Sau đó, vị ẩn sĩ khuyến giáo vua: "Tâu đại dương, lời nói dối là một cách phá hoại tàn khốc các đức tính tốt đẹp. Nó tạo tái sinh và bốn ác đạo. Một vị vua nói dối sẽ tiêu diệt công lý. Và vì phá hủy công lý, chính vua ấy cũng bị tiêu diệt." Rồi ngài ngâm dừng kệ đầu: "Công lý tổn thương gây hiểm họa, sẽ đền bù với giá tai ương. Vậy đừng làm tổn thương công lý, sợ hiểm nguy ào đến đại dương." Ngài lại khuyến giáo vua nhiều hơn nữa: "Tâu đại dương, nếu đại dương nói dối, bốn pháp thần thông sẽ biến mất." Và ngài ngâm dần kệ thứ hai: "Thần lực xa lìa kẻ giọng ngôn, miệng mồm hôi thối đáng kinh hồn, bước chân không vững trong trời đất, bất cứ kẻ nào đáp dối gian." Nghe vậy, vua lo sợ nhìn Kora Kalambaka, vì ấy bảo: "Tâu đại dương đừng sợ, thần đã chẳng tâu đại dương như vậy từ đầu sao?" Và tiếp theo là những lời lẽ tương tự như vậy. Mặc dù đã nghe Kapila nói vậy, vua vẫn tuyên bố câu xác định: "Thưa tôn sư, ngài là em thứ, còn Kora Kalambaka là anh trưởng." Ngay lúc vua vừa thốt ra lời nói dối này, bốn thiên thần bảo các vị không muốn hộ trì một người dối trá như vậy nữa, liền ném kiếm dưới chân vua và biến mất. Miệng vua bốc mùi thối như trứng hư dở tung tóe, và thân thể vua như ống cống mở nắp, rồi từ trên không rớt xuống, vua đứng trên đất, như thể cả bốn thần lực đều biến mất. Vị tế sư bảo: "Tâu đại dương đừng sợ, nếu đại dương nói thật, thần sẽ phục hồi mọi sự cho đại dương." Rồi ngài ngâm dần kệ thứ ba: "Lời thật cùng ba pháp thuật thần, đại dương hồi phục được toàn phần, còn lời nói dối giam ngài mãi, tại đất Seti đến tận cùng." Ngài lại nói: "Tôi đại dương hãy xem, bốn thần lực của đại dương biến mất vì nói dối lần đầu, xin đại dương suy xét lại, vì bây giờ vẫn có thể hồi phục chúng." Nhưng vua đáp: "Đại sư muốn đánh lừa trẫm về việc này." Vừa nói dối lần thứ hai như vậy, vua liền bị lún ngay xuống đất đến mắt cá chân. Vị Bà La Môn một lần nữa lại nói: "Xin đại dương hãy suy nghĩ kỹ." Và ngài ngâm dần kệ thứ tư: "Hạn hán giờ thời phải đổ mưa, và mưa trút xuống lúc mùa khô. Khi người nào cố tình gian dối, đối đáp giọng ngôn để hại ta." Rồi ngài lại nói thêm một lần nữa: "Do đại dương nói dối, đại dương bị lún vào mặt đất đến tận mắt cá chân, vậy xin đại dương suy xét kỹ." Và ngài ngâm dần kệ thứ năm: "Lời thật cùng bao pháp thực thần, đại dương hồi phục được toàn phần, còn lời nói dối chôn ngài xuống tại đất Seti mãi tới cùng." Nhưng lần thứ ba vua nói: "Tôn giả là em thứ, và Kora Kalambaka là anh trưởng." Vừa nói lời dối trá này, vua lại bị lún chừng vào mặt đất đến tận đầu gối. Một lần nữa, vị Bà La Môn nói: "Xin đại dương suy xét lại." Và ngài ngâm dần kệ: "Người lưỡng thiệt này, hỡi đại dương, cũng như con rắn lắm mưu gian, người nào vẫn cố tình lừa dối, đối đáp những lời chẳng thật chân. Lời thật của bao pháp thực thần, đại dương hồi phục được toàn phần, còn lời nói dối chôn ngài xuống, tại đất Seti mãi chẳng ngừng." Và ngài còn nói thêm: "Ngay bây giờ mọi sự vẫn có thể được phục hồi." Vua chẳng quan tâm đến lời ngài, vẫn lặp lại lời nói dối lần thứ tư: "Thưa tôn giả, ngài là em thứ, và Kora Kalambaka là anh trưởng." Vừa thốt lời này, vua bị chìm ngập đến tận hông. Vị Bà La Môn lại bảo: "Xin đại dương hãy suy nghĩ kỹ." Và ngài ngâm hai dần kệ: "Kẻ ấy như con cá đại dương, sẽ không có lưỡi ở trong mồm, người nào vẫn cố tình gian dối, đối đáp những lời lẽ giọng ngôn. Lời thật cùng bao pháp thuật thần, đại dương hồi phục được toàn phần, còn lời nói dối chôn ngài xuống, tại đất Seti mãi chẳng ngừng." Lần thứ năm vua lặp lại lời nói dối, và ngay đó bị chìm sâu xuống tận rốn. Vị Bà La Môn một lần nữa kêu gọi vua xét kỹ, và ngâm hai dần kệ: "Kẻ ấy chỉ sinh được gái thôi, sẽ không sinh được một con trai, kẻ nào vẫn cố tình gian dối, đối đáp giọng ngôn ở giữa đời. Lời thật cùng bao pháp thực thần, đại dương hồi phục được toàn phần, còn lời nói dối chôn ngài xuống, tại đất Seti mãi chẳng ngừng. Dương cũng không quan tâm, cứ lặp lại lời nói dối lần thứ sáu, và chìm xuống tầng ngực. Vị Bà La Môn kêu gọi khẩn thiết một lần nữa, và ngâm hai dần kệ: bầy con không ở với người kia, ở khắp mọi nơi chúng chạy xa. Người vẫn cố tình ưa nói dối, đáp lời hỏi với dạ gian tà. Lời thật cùng bao pháp thực thần, đại dương hồi phục địch toàn phần, còn lời nói dối chôn ngài xuống, tại đất Xê Ti mãi chẳng ngừng. Do thân cận ác bằng hữu, chưa xem thường các lời trên và nói dối lần thứ bảy. Sau đó mặt đất há miệng ra và lửa địa ngục Avisi bùng lên kéo vô xuống. Chuyện kể bị nguyền bởi trí nhân, vị vua từng bước giữa không trung, chìm thân bị nuốt vào lòng đất, ngay đúng ngày quy định số phần. Vậy trí nhân không thể tán đồng, dục tham xuất hiện ở trong lòng, người nào ly dục tâm thanh tịnh, lời nói sẽ luôn giữ vững vàng. Đây là hai phần kệ phát xuất từ trí tuệ tối thắng của Đức Phật. Quần chúng kinh hãi bảo nhau: Quốc vương Xê Ti phỉ báng bậc hiền nhân và nói dối nên đã bị đọa vào ngục Avisi. Năm vị dương tử của vua đến gặp vị Bà La Môn và nói: xin tôn sư giúp chúng đệ tử. Vị Bà La Môn đáp: phụ dương của các vị đã hủy diệt chân lý, nói dối và phỉ báng hiền nhân, do vậy ngài đã đọa vào địa ngục Avisi. Nếu công lý bị hủy diệt, nó sẽ hủy diệt lại ta. Các vị không được cư trú tại đây nữa. Ngài lại bảo vị thái tử: này điện hạ thân yêu, hãy rời kinh thành bằng cổng đông và tiếp tục đi thẳng. Chàng sẽ thấy một dương tượng toàn trắng nằm phủ phục, thân chạm vào mặt đất ở bảy chỗ, hai ngà, dòi và bốn chân. Đó là dấu hiệu để chàng dựng kinh đô và cư trú tại nơi ấy. Tên kinh đô ấy sẽ là Hathipura, tượng thành. Ngài bảo dương tử thứ hai: điện hạ rời đây bằng cổng nam và đi thẳng đến khi thấy một dương mã thuần bạch. Đó là dấu hiệu để chàng dựng kinh đô và cư trú tại nơi ấy. Kinh đô ấy sẽ được gọi là Asapura, Mã Thành. Ngài bảo dương tử thứ ba: điện hạ rời đây bằng cổng Tây và đi thẳng tới khi thấy một sư tử có bờm. Đó là dấu hiệu để chàng dựng kinh đô và cư trú tại nơi ấy. Kinh đô ấy sẽ được gọi là Sihapura, Sư Thành. Ngài bảo vị dương tử thứ tư: điện hạ rời đây bằng cổng Bắc và đi thẳng cho đến khi thấy một bánh xe làm toàn bằng ngọc. Đó là dấu hiệu để chàng dựng kinh đô và cư trú tại nơi ấy. Kinh thành ấy sẽ được gọi là Uttarabankala, Thượng Luân Thành. Ngài bảo vị dương tử thứ năm: điện hạ không thể ở đây, vậy hãy xây một đền thờ lớn trong kinh thành này, rồi đi ra về phía Tây Bắc và đi thẳng cho đến khi thấy hai ngọn núi đập vào nhau gây nên tiếng động Dadara. Đó sẽ là dấu hiệu để chàng dựng kinh đô và cư trú nơi ấy. Thành ấy sẽ được gọi là Dadarapura, Dadara Thành. Cả năm dương tử đều ra đi, theo các dấu hiệu kia dựng kinh đô và an trú tại đó. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư bảo: này các tỳ kheo, đây không phải lần đầu Devadatta nói dối và bị chìm vào lòng đất. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy vua Xê Ti là Devadatta và vị Bà La Môn Kapila là ta.
Số 423. Chuyện uy lực dục tham, tiền thân Indriya. Người nào tuân lệnh dục tham? Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên, về sự quyến rũ của người vợ cũ đối với một tỳ kheo. Chuyện kể rằng một thiện gia nam tử ở Savatthi, Xá Vệ, nghe giáo pháp của bậc đạo sư và nghĩ rằng thật khó cho một người tại gia có thể sống đời phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ và thanh tịnh. Nên ông quyết định xuất gia tu hành theo giáo lý cứu độ để diệt tận khổ ưu. Vì thế, ông để lại tài sản nhà cửa cho vợ con và thỉnh cầu bậc đạo sư truyền giới xuất gia cho mình. Bậc đạo sư chấp thuận. Vì ông chỉ là sa di trẻ tuổi, lúc đi khất thực cùng các vị giáo thọ, sư trưởng và tăng chúng lại đông, nên ông không có được ghế ngồi trong nhà cư sĩ hoặc trong trai đường, mà chỉ có một ghế thấp nhỏ hoặc ngồi ở dãy ghế dài cuối chỗ các sa di. Thức ăn chỉ được múc vội vã cho ông bằng cái muỗng lớn. ông nhận món cháo tấm, các món cứng thì hôi hám hoặc hư nát, hoặc các cọng rau đã khô héo, cháy xém, và phần ăn này không đủ nuôi sống ông. Ông liền đem các món ăn nhận được về cho người vợ cũ mà ông đã rời bỏ. Nàng cầm lấy bình bát, kính chào ông, đổ hết các thứ ấy ra, và thay vào món cháo nấu thật ngon và cơm trộn sốt cà ri. Vị tỳ kheo bị lòng ham thích các hương vị ấy lôi cuốn, nên không thể rời vợ. Nàng suy nghĩ rằng nàng sẽ thử thách tình cảm của ông. Một hôm, nàng bảo một trai làng chải chuốt sạch sẽ và đến nhà nàng ngồi cùng một đám người nhà của y mà nàng đã mời, và nàng cho cả bọn ăn uống vài thứ. Cả bọn ngồi ăn chơi thỏa thích. Nàng lại bảo buộc đôi bò vào xe và chiếc xe đợi sẵn sàng ở cửa nhà, còn chính nàng ngồi ở nhà sau nấu nướng bánh mứt. Chồng nàng đi đến đứng ở cửa, thấy vậy, một lão bộc trình bà chủ rằng có một tỳ kheo ở cửa. Nàng bảo, hãy ra chào vị ấy và bảo vị ấy qua nhà khác. Nhưng dù y đã làm vậy nhiều lần, y thấy vị tỳ kheo vẫn đứng yên, nên y lại trình bà chủ. Nàng bước ra, vén tấm rèn lên nhìn và kêu lớn, ồ, đây là cha bầy trẻ con tôi. Nàng bước ra chào ông, vừa cầm lấy bình bát, vừa mời ông bước vào. Nàng đem thực phẩm cúng dường. Khi ông đã ăn xong, nàng lại kính lễ và nói, thưa tôn giả, nay tôn giả là một bậc thánh. Trước kia chúng ta đã luôn chung sống cùng nhau trong ngôi nhà này. Song giờ đây, cuộc sống tại gia không thể thiếu người chủ nhà. Vì vậy chúng tôi sắp dời qua nhà khác và đi xa về vùng quê. Xin tôn giả hãy nhiệt tâm làm thiện sự và tha thứ cho thiếp nếu thiếp làm điều sai trái. Trong một lúc, chồng cũ của nàng cảm thấy như thể trái tim tan vỡ, rồi ông đáp, ta không thể rời nàng, xin nàng đừng đi, ta sẽ trở lại đời thế tục, hãy đưa cho ta y phục của người cư sĩ tại chỗ nọ, ta sẽ bỏ y bát và trở về với nàng. Nàng đồng ý ngay. Khi vị tỳ kheo về tịnh xá, trả bộ y bát lại cho các vị giám hộ và giáo thọ, và khi được hỏi lý do, ông giải thích là ông không thể rời vợ và sắp trở lại đời thế tục. Dù ông không muốn, các vị ấy vẫn dẫn ông đến bậc đạo sư và kể cho ngài nghe rằng ông thối thất và muốn trở về đời thế tục. Bậc đạo sư hỏi, chuyện này có thật chăng? Thưa dân, bạch Thế Tôn, ai làm cho ông thối thất? Vợ cũ của con. Này tỳ kheo, nữ nhân ấy là nguyên nhân gây ác nghiệp của ông. Chính vì kẻ ấy mà ngày xưa ông đã sa đọa khỏi bốn cảnh giới thiền định và rất khốn khổ. Sau nhờ ta, ông được giải thoát cảnh khổ và tái tạo công năng thiền định mà ông đã mất. Rồi ngài kể câu chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát được sinh làm con trai vị tế sư hoàng gia, và bà vợ vị ấy cũng là nữ nhân Bà La Môn. Vào ngày ngài ra đời, có làn ánh sáng của binh khí lóe sáng khắp kinh thành, vì thế ngài được đặt tên là Jyotipala, người hộ trì ánh sáng hay hộ minh. Khi lớn lên, ngài học đủ mọi ngành nghệ thuật tại Takasila và chứng tỏ tài năng trước vua, nhưng ngài lại từ giả địa vị của ngài và không báo cho ai biết. Ngài ra đi bằng cổng sau, vào rừng trở thành vị khổ hạnh ở thảo am Kavitaka, được gọi là Sakkadatthiya, ngài chứng đắc thiền định viên mãn. Trong khi trú tại đó, hàng trăm vị trí giả đến tham kiến hầu cận ngài. Ngài được một hội chúng đông đảo theo học và bảy đại đệ tử. Trong số ấy, trí giả Salisara rời thảo am Kavitaka để đến xứ Surata và trú bên bờ sông Satudika cùng hội chúng vài ngàn trí giả khác. Medisara cùng vài ngàn trí giả sống gần thị trấn Lambakulaka trong quốc độ của vua Pasaka. Papata cùng vài ngàn trí giả sống trong một xứ ở miền rừng núi. Kaladevala cùng vài ngàn trí giả sống trong núi rừng ở Avanti và Deccan. Tisavacha độc cư ở gần kinh thành Kumbhavati trong ngự viên của vua Dandaki. Anusisa là thị giả của Bồ Tát ở chung với ngài. Narada, em của Kaladevala độc cư trong thạch thất giữa quốc độ Aranjara, nhiều núi non ở vùng trung thổ. Bấy giờ không xa nước Aranjara, có một thị trấn rất trù phú. Thị trấn này có con sông cả, nơi nhiều đàn ông đến tắm. Dọc theo bờ, các kỹ nữ xinh đẹp thường ngồi quyến rũ đám mày râu. Việc khổ hạnh Narada thấy một nàng kỹ nữ đâm ra si tình, mất hết thiền lực và héo mòn vì không ăn uống gì cả, cứ nằm dài trong lưới tình trói buộc suốt 7 ngày liền. Vị huynh trưởng Kaladevata nhờ quán sát biết nguyên nhân việc kia, liền phi hành qua không gian vào đến động. Narada thấy vị ấy liền hỏi tại sao đến đây. Vị ấy đáp, ta biết hiền đệ bị bệnh nên đến săn sóc đệ đây. Narada giả dối bảo vị ấy đi về. Đại huynh chỉ nói chuyện không đâu, toàn là hư vọng hảo huyền. Nhưng vị kia từ chối ra đi, và còn đem 3 vị Salisara, Mendisara và Papatisara đến đó. Narada lại bảo tất cả ra về theo cách trên. Kaladevala liền bay đi tìm đạo sư Sarabanga và dẫn thầy đến đó. Khi bậc đạo sư đến, ngài thấy Narada đã rơi vào lưới kềm tỏa của tham dục và hỏi có đúng vậy không. Narada đứng lên nghe lời ngài, kính lễ thầy và thú nhận sự việc. Bậc đạo sư bảo, này Narada, ai rơi vào lưới tham dục sẽ suy tàn trong khổ đau ở đời này và đời kế bị tái sinh vào địa ngục. Và ngài ngâm dần kệ đầu. Người nào tuân lệnh dục tham, mất 2 thế giới, đời tàn về sau. Nghe vậy Narada đáp, bạch tôn sư, mưu cầu tham dục là hạnh phúc, tại sao tôn sư lại gọi hạnh phúc ấy là khổ đau? Đạo sư Sarabanda đáp, vậy hãy nghe đây. Và ngài ngâm dần kệ thứ 2. Hân hoan cùng với khổ đau, vẫn thường dẫm bước lên nhau chẳng ngừng. Con từng thấy chúng chuyển luân, hãy tìm hạnh phúc thật chân nhiệm màu. Narada đáp, bạch tôn sư, khổ đau này thật khó chịu đựng, con không thể tham nhẫn nó được. Bậc đại sĩ bảo, này Narada, khi khổ đau đến cần phải chịu đựng. Và ngài ngâm dần kệ thứ 3. Người nào kham nhẫn đối đầu, gian lao nhiếp phục khổ sầu bao phen, là người vững mạnh tiến lên, niết bàn cực lạc dứt phiền não xưa. Song Narada vẫn đáp, bạch tôn sư, hạnh phúc của dục tình là hạnh phúc tối cao, con không thể nào rời bỏ nó được. Bậc đại sĩ bảo, không thể vì bất cứ lý do gì mà ta từ bỏ giới hạnh. Rồi ngài ngâm dần kệ thứ 4. Con đừng phá quỷ tiêu ma, quãng đời thánh hạnh sa đà công năng, chỉ vì dục vọng tham sân, cầu mong lợi dưỡng, đau buồn nhỏ to. Sau khi đạo sư Sarabanga đã tuyên thuyết chánh pháp qua 4 dần kệ, ký giả Kaladevala muốn khuyến giáo tiểu đệ, liền ngâm dần kệ thứ 5. Biết đời phiền lụy âu lo, thức ăn uống phải phát cho nhiều người, chẳng ham tích trữ tiền tài, chẳng sầu khi chúng hết thời tiêu tan. Dần kệ thứ 6 do bậc đạo sư ngâm xuất phát từ trí tuệ tối thắng của ngài, liên hệ đến lời khuyến giáo của Devala đối với Narada. Deva trí giả hắc nhan, giờ đây khuyên nhủ khôn ngoan nhất đời, ta không hề thấy có người kém hơn kẻ chịu vâng lời dục tham. Sau đó thánh giả Sarabanga cảnh báo, này Narada, hãy nghe đây, kẻ nào trước tiên không muốn làm những gì đáng làm, về sau sẽ kêu khóc than gian như chàng trai đi vào rừng thuở xưa. Và ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa trong một thị trấn ở thành Kashi có một thanh niên Bà La Môn đẹp trai, mạnh khỏe, lực lưỡng như voi. Chàng suy nghĩ, tại sao ta phải nuôi cha mẹ bằng cách làm ruộng, hoặc phải lấy vợ sinh con, hoặc làm các thiện sự nọ kia? Ta chẳng muốn nuôi ai hoặc làm thiện sự gì cả, mà ta chỉ muốn vào rừng nuôi thân bằng cách săn nai. Thế rồi với 5 thứ vũ khí, chàng vào tuyết sơn giết nai ăn thịt rất nhiều. Ở vùng tuyết sơn, chàng thấy một thung lũng rộng lớn tứ bề có núi bao bọc, bên cạnh bờ sông Vidava. Chàng liền sống ở đó với thịt thú săn được và nấu trên than hồng. Chàng lại suy nghĩ, ta sẽ không được khỏe mạnh mãi đâu. Khi ta già yếu, ta sẽ không thể phiêu bạt trong rừng. Này ta muốn bắt nhiều loại cú quan vào trong thung lũng này, làm cổng rào lại, và chẳng cần phải lang thang trong rừng nữa, ta cũng sẽ giết chúng và ăn thỏa thích. Và chàng đã làm như vậy. Thời gian trôi qua, chính điều ấy phải xảy ra, mọi thực tế của cuộc đời xuất hiện, chàng không còn sức điều khiển nổi tay chân, chàng không thể đi lại tự do đây đó, chàng không thể tìm được thức ăn uống, thân thể gầy gò, khô héo như một bóng ma, lộ rõ mọi nếp nhăn nheo khắp mình như mặt đất mùa nắng, chàng trở nên dị tướng, nhăn nheo, rã rời và vô cùng khổ sở. Cũng như chàng kia, theo thời gian, vua nước Sivi mệnh danh là Sivi, ước mong hưởng món thịt rừng nướng trên than hồng trong rừng già, liền giao phó quốc độ cho các đại thần, đem theo 5 món vũ khí, đi vào rừng săn thịt nai để ăn. Vừa lúc vua đến chỗ ấy, liền thấy người kia. Dù sợ hãi, vua cũng cố thu hết can đảm hỏi người kia là ai. Chàng đáp, tâu chúa công, tôi là một bóng ma đang hưởng nghiệp quả do tôi đã tạo. Thế chúa công là ai? Ta là vua nước Sivi. Tại sao chúa công đến đây? Để ăn thịt nai. Tâu đại dương, tôi đã trở thành con ma trên đất vì tôi đã đến đây với mục đích ấy. Rồi chàng kể đầy đủ chi tiết câu chuyện đời chàng, và để giải thích nỗi bất hạnh của mình, chàng ngâm tắt dần kệ cuối cùng. Chính tôi đây hỡi quân dương, khác nào giữa chốn đấu trường địch quân, công lao nghề nghiệp tài năng, vợ con nhà ở bình an một thời, đã tiêu tan hết cả rồi, tôi mang nghiệp quả ngay đời thế gian. Giờ tôi tồi tệ muôn vàng, không người quyến thuộc, lang thang không nhà. Từ đời chân chánh lạc xa, tôi như một cái bóng ma đọa đày. Nay tôi phải sống cảnh này, vì tôi tạo khổ não thay vui mừng. Quanh tôi như đám lửa bừng, tôi không cảm thấy trong lòng hân hoan. Cùng với các dần kể ấy, chàng nói thêm, tâu đại dương, do ham muốn dục lạc, tôi đã tạo khổ đau cho nhiều loài khác và đã trở thành bóng ma ngay tại đời này. Xin đại dương đừng gây ác nghiệp, xin hãy trở về kinh đô của đại dương và thực hành thiện sự, bố thí cùng các phước nghiệp khác. Nhà vua làm theo lời ấy và hoàn thành con đường lên thiên giới. Vì khổ hạnh xúc động vì lời tường thuật của đạo sư Sarabhanga về câu chuyện trên, vị ấy được cảm hóa, rồi sau khi kính lễ tôn sư và được ngài tha thứ, nhờ các pháp môn chân chánh, vị ấy tái tạo năng lực thiền định đã mất. Đạo sư Sarabhanga không cho phép đệ tử ở lại đó nữa và đưa vị ấy cùng ngài về Thảo An xưa. Sau pháp thoại, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân. Lúc kết thúc các sự thật, vị tỳ kheo thối thất đã được an trú vào sơ quả, dự lưu. Thời ấy, Narada là tỳ kheo thối thất này, Salisara là Sariputta xá lợi Phất, Nandisara là Kassapa Kajit, Papata là Anuruddha Analuddha, Kaladevala là Kakkana Kachinyin, Anusissa là Ananda Anan, Kisavacha là Moggallana Mục Kiền Liên, và đạo sư Sarabhanga chính là ta. Số 424, chuyện ngọn lửa đốt cháy, tiền thân Adita, thứ gì ta cứu thoát ra? Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên, về lễ vật cúng dường vô thượng. Lễ vật cúng dường tối thắng này được miêu tả đầy đủ trong tập Sớ Giải Kinh. Mahagovidasutta số 19, trường bộ 2. Ngày hôm sau lễ cúng dường ấy, tăng chúng bàn luận trong chánh pháp đường. Này các hiền giả, Yukosala sau khi xem xét kỹ đã tìm được phước điền chính đáng và cúng dường lễ vật cao trọng lên hội chúng do Đức Phật đứng đầu. Bậc đạo sư đến và được kể lại đề tài câu chuyện trong lúc các vị ngồi đây. Ngài bảo, này tỳ kheo, không lạ gì việc nhà vua sau khi quan sát kỹ đã cúng dường đại lễ vật vào phước điền vô thượng ở đời. Các trí nhân thời xưa cũng đã cúng dâng lễ vật như thế sau khi quan sát kỹ. Và ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, Yubharata trị vì tại Roruva trong quốc độ Sovira, chưa thực hành thập dương pháp, thu phục nhân tâm bằng tứ nhiếp pháp, đối xử với quần chúng như cha mẹ đối với con, ban phát rộng rãi cho mọi người nghèo, lữ hành, khất thực và những người đến cầu xin. Chánh hậu của ngài là Samudavijaya đầy trí tuệ thông thái. Một hôm ngài nhìn quanh các bố thí giường và suy nghĩ. tặng vật của ta đều bị đám người tham lam vô dụng ngốm ngấu cả. Ta không thích như vậy, ta muốn cúng dường những gì độc giác Phật đức hạnh xứng đáng lễ vật tối thượng. Các vị hiện sống ở vùng tuyết sơn, ai sẽ đem các vị về đây theo lời thỉnh cầu của ta, và ta sẽ nhờ ai lãnh sứ mạng này? Ngài nói chuyện với hoàng hậu, bà đáp: Tâu chúa thượng, không nên quan tâm lo lắng, cứ gửi hoa đi, nhờ uy lực các lễ vật cúng dường xứng đáng của ta, nhờ đức độ và lòng thành tín của ta, ta sẽ thỉnh cầu các vị độc giác Phật, và khi các vị đến, chính ta sẽ cúng dường lễ vật cùng các món cần thiết. Vua đồng ý, ngài ra lệnh đánh trống khắp kinh thành rằng tất cả dân chúng trong thành phải giữ giới, còn chính ngài và toàn thể hoàng gia đều giữ mọi phận sự của ngày trai giới, thực hành đại bố thí. Ngài truyền đem đến một chiếc hộp bằng vàng đựng đầy hoa lài, từ hoàng cung bước xuống và đứng giữa triều đình. Tại đó, ngài phủ phục với năm phần chạm xuống đất, đảnh lễ về phương đông và tung giải bảy nắm hoa cùng những lời nguyện. Đệ tử xin đảnh lễ các thánh giả ở phương đông, nếu đệ tử có chút công đức nào, xin các vị tỏ lòng từ bi thâu nhận các lễ vật này. Vì không có các vị độc giác ở phương đông, nên hôm sau không vị nào đến. Ngày thứ hai, ngài lại đảnh lễ phương tây, nhưng cũng không ai đến. Ngày thứ ba, ngài đảnh lễ phương bắc, và sau khi đảnh lễ, ngài tung bảy nắm hoa cùng lời nguyện. Ước mong các vị độc giác ở vùng tuyết sơn thâu nhận các lễ vật cúng dường này. Các hoa ấy bay đi xa, rơi trên mình 500 độc giác Phật ở động Nandamula. Sau khi quán sát, các vị hiểu rằng quốc vương đã thỉnh cầu các vị. Vì thế, các vị gọi 7 vị trong số đó lại bảo: Này các tôn giả, vua thỉnh cầu các vị, xin hãy bày tỏ đặc ân cho ngài. Các vị độc giác Phật này du hành qua không gian và hạ xuống hoàng môn. Khi thấy các vị, vua hân hoan đảnh lễ mời các vị lên thượng lầu, tỏ lòng tôn kính trọng thể và cúng dường các lễ vật. Sau buổi thọ thực, ngài lại mời các vị ngày hôm sau, và cứ thế đến ngày thứ năm, vua thiết đãi suốt 6 ngày. Vào ngày thứ bảy, ngài chuẩn bị cúng dường mọi vật dụng cần thiết, sắp đặt bảo tọa và cẩm đôn chạm vàng, rồi đặt trước 7 vị độc giác các bộ ba y cùng các món cần thiết của đời thánh nhân. Quốc vương cùng hoàng hậu trân trọng cúng dường các thứ này sau buổi thọ thực và đứng cung kính đảnh lễ. Để phát biểu lời tùy hỷ công đức, vị trưởng lão của hội chúng ngâm 2 dần kệ. Thứ gì ta cứu thoát ra, lửa đang đốt cháy nhà ta rụi dần. Những gì sót lại sau cùng, sẽ còn đó mãi riêng phần ta thôi. Thế gian bừng cháy khắp nơi, sanh già bệnh chết làm mồi lửa nhanh. Cứu mình bằng cách thiện hành, cúng dường bố thí để dành thật chân. Như vậy, bằng cách bày tỏ niềm hoan hỷ, vị trưởng lão khuyến giáo vua tinh cần giữ đức hạnh. Sau đó, vị ấy bay lên không gian, xuyên thẳng qua góc nhọn của cung điện và hạ xuống động Nandamula. Các vật dụng cần thiết đã được cúng dường đều bay lên theo vị ấy và hạ xuống động, còn toàn thân quốc vương và hoàng hậu tràn đầy niềm hoan hỷ. Sau khi vị ấy ra đi, 6 vị kia lần lượt nói lời tùy hỷ công đức qua mỗi vần kệ. Vị thứ hai: Người nào bố thí chánh nhân, kiên cường dũng lực, tinh cần tịnh tâm, vượt dòng nước lũ ma dương, đạt nơi an trú kim đường cõi thiên. Vị thứ ba: Thiện hành nào khắc trận tiền, trước dài địch thủ chạy liền ba quân, cúng dường với cả tính tâm, đời sau hưởng lạc là phần ngài thôi. Vị thứ tư: Người cho làm đẹp ý trời, khôn ngoan xứng đáng làm dơi nhọc nhằn, cúng dường mang quả hưng long, cũng như hạt giống gieo dùng phì nhiêu. Vị thứ năm: Ai không hề nói lắm điều, tránh làm ác nghiệp hại nhiều chúng sinh, người đời gọi yếu chê khinh, chính vì sợ hãi giữ mình thanh lương. Vị thứ sáu: Tạo nên phước nghiệp thông thường, tái sinh nhân thế quân vương oai quyền, phước nhiều đạt đến cõi thiên, công năng tối thượng đắc miền tịnh cư. Vị thứ bảy: Phước là bố thí đem cho, tuy nhiên giáo pháp lợi to muôn phần, xưa nay chứng tỏ bao lần, nhờ đây bậc trí đạt toàn lạc an. Sau đó các vị ra đi cùng các vật dụng cần thiết đã được cúng dường. Còn vị độc giác Phật thứ bảy, trong lời tùy hỷ công đức ấy, tán thán niết bàn bất diệt với vua và giáo hóa ngài một cách cẩn trọng xong, liền trở về cảnh cũ như đã nói trên. Quốc vương và hoàng hậu thực hành bố thí suốt đời, nên đã hoàn thành con đường lên thiên giới. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư bảo, như vậy các bậc trí thời xưa bố thí cúng dường có phân biệt, và ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy, các vị độc giác Phật đắc niết bàn, Sambuddhavijaya là mẫu thân Raula, La Hầu La, và vua Bharata chính là ta. Số 425. Chuyện những sự kiện không thể xảy ra. Tiền thân Athana. Làm sao lặng sóng hằng hà. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về một tỳ kheo thối thất. Bậc đạo sư hỏi vị ấy, này tỳ kheo, có thật là ông đang thối thất? Thưa dân, bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì? Vì uy lực của dục tham. Này tỳ kheo, nữ nhân thật vô ơn, phản bội, không đáng tin cậy. Ngày xưa, các bậc trí không làm thỏa mãn một nữ nhân, thậm chí đã cho kẻ ấy 1.000 đồng tiền mỗi ngày. Một hôm không nhận được 1.000 đồng tiền, kẻ ấy đã sai người lôi cổ họ, quẳng ra ngoài. Nữ nhân là loài bạc nghĩa thế đấy, ông đừng rơi mình vào uy lực của dục tham vì duyên cớ ấy nữa. Và ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, dương tử Brahmadatta và công tử Maadana, con của một phú thương ở Ba La Nại, là bạn thân thiết cùng chơi với nhau và được giáo dục trong nhà một vị thầy. Dương tử lên ngôi khi vua cha băng hà và con vị phú thương vẫn ở gần vua mới. Tại Ba La Nại có một kỹ nữ sang trọng kiều diễm đang thời hương thịnh. Con trai vị phú thương tặng nàng 1.000 đồng tiền mỗi ngày và thường xuyên hưởng lạc với nàng. Khi cha mất, chàng thừa kế tài sản và địa vị của cha, nhưng cũng không rời bỏ nàng, mà vẫn tiếp tục cho nàng 1.000 đồng tiền mỗi ngày. Một hôm chàng đi chầu vua vào buổi chiều, trong lúc chàng đàm đạo với vua, mặt trời lặn và tối dần. Khi rời cung, chàng nghĩ không còn thời giờ để về nhà rồi trở lại nữa, ta cứ đi thẳng đến nhà kỹ nữ ấy. Vì thế, chàng bảo đám hầu cận ra về và đi thẳng vào nhà nàng một mình. Khi thấy chàng đến, nàng hỏi xem chàng có đem 1.000 đồng tiền không. Này ái nương, hôm nay ta ra trễ quá nên ta bảo đám hầu cận đi hết chứ ta không về nhà. Ta chỉ đến đây một mình, nhưng ngày mai ta sẽ trao tặng nàng 2.000 đồng tiền. Nàng suy nghĩ, nếu ta tiếp đón chàng hôm nay, chàng sẽ đến tay không các ngày khác nữa và thế là ta mất dần của cải. Vậy ta không muốn tiếp chàng hôm nay nữa. Vì thế nàng bảo, thưa công tử, thiếp chỉ là một kỹ nữ, thiếp không ban đặc ân cho ai mà không có 1.000 đồng, vậy công tử hãy đem tiền lại đây. Này ái nương, ta sẽ tặng nàng gấp đôi số tiền ấy ngày mai đây. Và chàng cứ gian xin nàng như vậy mãi. Nàng kỹ nữ ra lệnh cho các nữ tỳ, đừng để người ấy đứng đó mà nhìn ta, hãy lôi cổ y kéo ra ngoài và đóng cửa lại. Họ làm theo lời nàng. Chàng suy nghĩ, ta đã cho nàng 800 triệu đồng tiền. Tuy thế, chỉ một ngày ta đến tay không, nàng đã bảo chúng nắm cổ ta tống ra ngoài. Ôi nữ nhân thật là độc ác, vô sĩ, vong ân, phản bội. Do vậy, chàng quan sát mãi về ác hạnh của nữ nhân cho đến khi chàng thấy chán ngán, ly tham và bất mãn với cuộc đời thế tục. Chàng suy nghĩ, tại sao ta phải sống đời thế tục? Ta muốn xuất gia hôm nay và thành người khổ hạnh. Cho vậy, chàng không trở về nhà và cũng không yết kiến vua nữa. Chàng rời kinh thành đi vào rừng. Chàng dựng thảo am trên bờ sông Hằng, cư trú tại đó như một ẩn sĩ khổ hạnh, đắc thiền định viên mãn và sống bằng củ quả rừng. Vua nhớ bạn vắng mặt lâu ngày và đòi bạn vào chầu. Khắp kinh thành ai cũng biết rõ cách nàng kỹ nữ đối xử với chàng, nên họ tâu vua vấn đề ấy và thêm. Tâu đại dương, người ta bảo thân hữu của đại dương vì tuổi nhục đã không trở về nhà, mà đã trở thành vì khổ hạnh sống trong rừng. Vua truyền đưa nàng kỹ nữ vào và hỏi nàng xem chuyện nàng đối xử với thân hữu ngài có thật như vậy chăng? Nàng thú nhận. Này nữ nhân bạc ác kia, hãy mau đến nơi hiền hữu ta ở và đưa chàng về đây. Nếu không làm được việc ấy, ngươi phải bị mất mạng đấy. Nghe lệnh vua, nàng sợ hãi vội lên xe ra khỏi kinh thành cùng đoàn tùy tùng đông đảo. Nàng đi tìm nơi an trú và nghe lời đồn, nàng đến đó kính lễ và cầu xin. Bạch tôn giả, xin hãy tha thứ lỗi lầm thiếp đã phạm trong lúc mù quáng ngu si, thiếp quyết không tái phạm nữa. Được lắm, ta tha thứ cho nàng, ta không giận nàng đâu. Nếu tôn giả tha thứ cho thiếp, xin hãy lên xe cùng thiếp, chúng ta cùng trở về kinh thành, và ngay khi vào thành, thiếp xin dâng ngài mọi tiền tài trong nhà thiếp. Khi nghe vậy, ngài đáp, này cô nương, ta không thể đi với cô nương bây giờ đâu, nhưng khi nào những chuyện chưa từng xảy ra trên đời này sẽ xảy ra, thì có lẽ ta sẽ đi. Rồi ngài ngâm dần kệ đầu, làm sao lặng sóng hằng hà, như hồ sen nọ sơn ca trắng ngần, cây đào sinh trái câu vân, thì đều như thế quả chăng có là. Nhưng nàng lại nói, mau lên, thiếp sắp đi rồi. Ngài đáp, ta sẽ đi. Khi nào? Vào thời như vậy, như vậy. Ngài đáp và ngâm các dần kệ còn lại. Bao giờ có đủ lông rùa kết thành ba tấm áo đưa ta dùng, vào thời đông giá lạnh lùng, thì đều như thế quả chăng có là. Bao giờ răng mũi nhô ra, nàng xây cái tháp thật là khéo thay, tháp kia không thể chuyển lai, điều này chắc có cơ may quả là. Bao giờ sừng thỏ mọc ra, nàng làm thang đứng thật là khéo thay, bậc thang trèo đến tận mây, thì điều này có cơ may hỡi nàng. Bao giờ chuột nhắt leo thang, cùng nhau ăn hết mặt trăng sáng ngời, đem la hầu xuống từ trời, thì điều này hẳn có thời xảy ra. Khi đàn ruồi uống từng giò, rượu nồng đầy đủ tự do reo mừng, ẩn mình trong đám than bừng, thì điều như thế quả quằn xảy ra. Khi bày lừa khéo điểm tô, môi hồng mặt trắng làm trò khéo thay, trổ tài múa hát thật hay, điều này hẳn có cơ may hỡi nàng. Bao giờ quả cú từng đàn, cùng nhau tụ họp luận bàn riêng tư, tỏ tình âu yếm chuyện trò, điều này có thể xảy ra hỡi nàng. Bao giờ nhặt lá trên ngàn, từ cây rừng xuống kết làm dù che, chống mưa ồ ạt tứ bề, có cơ xảy đến điều kia hỡi nàng. Khi đàn chim sẻ cố mang, tuyết sơn đủ vẻ huy hoàng hùng anh, ngậm trong chiếc mỏ xinh xinh, quả may có thể sự tình xảy ra. Khi chàng trai nhẹ đẩy đưa, chiếc thuyền buồm vượt biển xa ngàn trùng, với lòng can đảm anh hùng, điều này chắc hẳn mới mong hỡi nàng. Như thế bậc đại sĩ ngâm 11 dần kệ nêu rõ những sự kiện không thể xảy ra. Nàng kỹ nữ nghe xong, xin được ngài tha thứ và trở về Ba La Nại. Nàng trình bày mọi việc với vua và xin tha mạng. Vua liền ân xá cho nàng. Sau pháp thoại, bậc đạo sư bảo, này các tỳ kheo, nữ nhân thật là vô ơn, phản bội như thế. Rồi ngài tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân. Khi kết thúc các sự thật, vị tỳ kheo thối thất đã được an trú vào sơ quả, dự lưu. Thời ấy, vua là Ananda, và vị khổ hạnh chính là ta. Số 426 Chuyện con báo Tiền thân DP. Bác ơi, bác có được khang an. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Thiên về một con dê cái. Một thời trưởng lão Mogalana ở trong một am thất có một cửa, trong một vùng đất được rào và núi đồi bao bọc. Lối đi có mái che của nhà gần cửa ấy. Một vài mục tử nghĩ rằng hàng rào ấy là chỗ tốt cho đàn dê, nên họ lùa dê vào đó và sống thoải mái. Một hôm họ đến vào buổi chiều đem cả bầy dê đi, nhưng có một con dê cái đã lang thang quá xa, không thấy bầy dê ra đi và bị bỏ lại một mình. Sau đó khi nó ra đi, một con báo thấy nó muốn ăn thịt bèn đứng bên cửa của hàng rào. Dê cái nhìn quanh và thấy con báo. Báo đứng đó vì nó muốn giết ta và ăn thịt. Dê suy nghĩ, nếu ta quay đầu bỏ chạy ta sẽ mất mạng, vậy ta phải can đảm lên. Rồi dê dương đôi sừng, dùng chạy thẳng trước mặt báo với tất cả dũng lực. dê thoát được móng vuốt của báo, dù con báo rung mình vì nó tưởng sẽ chụp được dê, rồi chạy hết tốc lực, con dê bắt kịp cả đàn. Vị trưởng lão quan sát cách các súc vật ấy đối xử với nhau, hôm sau vị ấy đi trình Đức Như Lai. Bạch Thế Tôn, con dê cái đã đạt được một kỳ công nhờ có sẵn mưu lược và thoát được con báo. Bậc đạo sư đáp, nè Mokalana, lần này con báo không bắt được dê, nhưng ngày xưa báo đã giết dê dù dê kêu lớn rồi ăn thịt nó. Và theo lời thỉnh cầu của tôn giả Mokalana, ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa có thời Bồ Tát được sinh vào một làng ở quốc độ Magadha, Ma Kiệt Đà, trong một gia đình giàu có. Khi lớn lên, ngài từ bỏ tham dục và sống đời tu hành, đạt được thiền định viên mãn. Sau khi sống rất lâu ở tuyết sơn, ngài đến Rajagaha, Dương Xá để tìm muối và giấm, rồi về cư trú trong thảo am ngài đã dựng trong một thung lũng có rào chắn. Giống như ở phần duyên khởi, các mục tử lùa bầy dê ra đi, và cũng như trên, một hôm khi một dê cái đi ra chậm hơn bầy kia, một con báo đợi sẵn ở cửa, nghĩ cách ăn thịt nó. Khi con dê thấy con báo, nó suy nghĩ, đời ta tàn rồi, bằng một mưu kế nào đó, ta phải dụ nó vào cuộc chuyện trò vui vẻ ân cần để làm dịu lòng nó và cứu mạng ta. Vừa đứng từ xa bắt đầu nói chuyện thân thiện với con báo, dê ngâm dần kệ đầu. Bác ơi, bác có được khang an, và bác lâu nay mạnh khỏe chăng? Mẹ cháu nhắn đưa lời kính hỏi, cháu mong cùng bác kết thân bằng. Nghe vậy, báo suy nghĩ, con bé này muốn đánh lừa ta bằng cách gọi ta là bác, nó không biết ta hung dữ ra sao cả. Vì thế báo ngâm dần kệ thứ hai, cô giẫm đuôi ta đấy, bé dê, và làm ta phải bị đau ghê, tưởng rằng nhờ gọi ta là bác, cô được tự do để trở về. Khi nghe vậy, dê đáp, thưa bác, xin bác đừng nói như vậy, và nó ngâm dần kệ thứ ba. Tôi đi phía trước mặt, thưa ngài, ngài vẫn ngồi kia đối diện tôi, đuôi của ngài nằm sau phía ấy, làm sao tôi lại giẫm lên đuôi? Báo đáp, này dê cái, cô nói gì vậy? Có nơi nào lại không có đuôi của ta trải ra chứ? Và nó ngâm dần kệ thứ tư. Suốt cả trong toàn bốn đại châu, với sông hồ biển núi non cao, đuôi ta trải rộng ra cùng khắp, sao cẳng dê không giẫm nó nào? Khi nghe vậy, dê cái nghĩ, con ác thú này không bị lời ngon ngọt quyến rũ, vậy ta sẽ đáp lại nó như một kẻ thù. Rồi dê ngâm dần kệ thứ năm. Ta biết đuôi ông ác thật dài, vì ta đã được báo tin rồi, anh em cha mẹ đều khuyên bảo, lúc trước ta bay bổng giữa trời. Báo lại nói, ta biết cô đã bay giữa trời, nhưng khi cô đến, cô đã làm hỏng miếng mồi của ta bằng cách đáp xuống đấy. Rồi báo ngâm dần kệ thứ sáu. Bóng dáng cô dê ở giữa trời, bay qua không khí ấy mà thôi, đã làm kinh sợ đàn nai nọ, vì thế mồi ta bị hỏng rồi. Nghe vậy, dê sợ chết không còn có thể tìm cớ nào khác nữa, liền kêu lớn. Bác ơi, xin đừng phạm một việc ác độc như thế, xin tha mạng cho cháu. Nhưng dù dê kêu lớn, báo vẫn chụp vai nó, giết chết và ăn thịt dê. Chính dê kêu lớn để cầu ân, song máu thịt kia mới thỏa lòng, giả cú chụp dê vào cổ họng, ác nhân không tỏ chút ân cần. Kẻ ác không sao biết tỏ ra, ân tình chánh hạnh tránh đường tà, nó thù ghét những người lương thiện, thượng sách là nên sáp lá cà. Đây là hai dần kệ phát xuất từ trí tuệ tối thắng của Đức Phật, một vị thánh nhân khổ hạnh chứng kiến tất cả câu chuyện của hai con thú này. Sau pháp thoại, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Thời ấy, con dê cái và con báo là con dê cái và con báo bây giờ, và vị thánh nhân khổ hạnh chính là ta.